Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 13 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Nghị viện châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, EVFTA. Mỹ rút lại ưu đãi cho một số nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Tổng thống Donald Trump thắng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở bang New Hampshire. Giới chuyên gia bất đồng về dịch COVID-19 sắp đạt đỉnh.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump đã đánh bại đối thủ còn lại trong nội bộ Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire vào tối ngày 11 tháng 2 theo trang Politico. Tổng thống Trump đã giành chiến thắng với khoảng 83% phiếu bầu. Ông Bill Webb, cựu thống đốc của bang láng giềng Massachusetts đứng thứ nhì với số phiếu thua xa ông Trump. Dù vậy, ông Trump vào tối ngày 11 tháng 2 phàn nàn rằng chiến thắng của ông đã bị lu mờ bởi kết quả bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ. Truyền thông fake news, tức là tin thất thiệt, cứ ca ngợi cuộc bầu cử của phe Dân Chủ, nhưng họ chẳng có gì quá tuyệt vời. Ông Trump viết trên Twitter khi nhận định về hàng tá bản tin viết về cuộc bầu cử của phe Dân Chủ. Hãng tin AP tuyên bố ông Trump là người chiến thắng ngay sau khi các đơn vị bầu cử đóng cửa. 4 năm trước, ông Trump đã giành chiến thắng trong kỳ bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire và giúp đưa ông đến Nhà Trắng. Nhưng trong ngày tổng tuyển cử năm 2016, ông Trump đã thua bà Hillary Clinton tại bang này với số phiếu xít sao. Theo AP, từ trước đến nay, ông Trump nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đảng Cộng Hòa và chiến dịch tranh cử của ông đã tích cực giành quyền kiểm soát quá trình đề cử của Đảng để đưa hội nghị đề cử của Đảng vào tháng 8 tới đây thành một chiến dịch quảng bá trên TV trong 4 ngày.
Ông Bernie Sanders đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ, chọn ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ ở bang New Hampshire ngày 11 tháng 2, củng cố vị thế ứng viên của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng, trong khi ông giành thắng lợi đối thủ ôn hòa Joe Biden đạt kết quả đáng thất vọng, chỉ đứng vị trí thứ 5. Theo Reuters, ông Pete Buttigieg, cựu thị trưởng của South Bend, bang Indiana, ứng cử viên giành thắng lợi xích sao trong cuộc bỏ phiếu kín ở bang Iowa vào tuần trước, nay đứng thứ nhì sau ông Sanders. Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar đứng thứ ba với số phiếu bám sát ông Buttigieg. Ông Sanders, một thượng nghị sĩ cấp tiến bang Vermont láng giềng, đã thắng thế sau khi chống lại các cuộc tấn công từ các đối thủ, cảnh báo về quan điểm cánh tả của ông và nói rằng Đảng Dân Chủ sẽ thất bại trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới khi đối đầu với đương kim Tổng thống Donald Trump của phe Cộng Hòa. Chiến thắng này là khởi đầu cho sự kết thúc của ông Donald Trump. Ông Sanders nói với các người ủng hộ ở thành phố Manchester, tiểu bang New Hampshire. Cuộc bỏ phiếu ở New Hampshire hôm 11 tháng 2, với số cử tri đi bầu gần mức kỷ lục 287.000 người trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ năm 2008, khi ông Barack Obama và bà Hillary Clinton ra tranh cử. Cựu phó tổng thống Joe Biden, người đã từng là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua của phe Dân Chủ, chỉ được số phiếu thấp lần thứ hai, liên tiếp sau khi đứng ở vị trí thứ tư kỳ bầu cử sơ bộ Iowa. Chắc chắn, ông sẽ phải đối mặt với những nghi vấn ngày càng tăng về chiến dịch tranh cử của ông, cũng như về khả năng củng cố sự ủng hộ từ các cử tri ủng hộ trong việc đương đầu với hai ứng cử viên Buttigieg và Klobuchar đang trỗi dậy mạnh mẽ. Ông Biden cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ ứng cử viên Michael Bloomberg, cựu thị trưởng New York, người đang bỏ qua 4 bang bỏ phiếu sớm vào tháng 2 và dùng tài lực vào các bang lớn và giàu có hơn như California trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 3, được gọi là ngày siêu thứ ba. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa đề xuất ngân sách năm 2021 nhắm đến cắt giảm ngân sách dành cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Những người chỉ trích cho rằng đề xuất cắt giảm như vậy sẽ làm giảm khả năng ứng phó ngăn ngừa đại dịch tại Hoa Kỳ. Hôm 10 tháng 2, Tổng thống Trump đã công bố ngân sách đề xuất năm 2021, trong đó bao gồm cắt giảm 16% ngân sách cấp cho CDC và giảm 10% cho ngân sách của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Việc cắt giảm được đề xuất bao gồm giảm 34% đối với các khoản tài trợ y tế toàn cầu do Bộ Ngoại giao và USAID quản lý và 7% đối với CDC. Ông Trump cũng đề xuất rút đi đáng kể số tiền tài trợ cho Quỹ Toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét với mức cắt giảm 58% và mức tài trợ của Hoa Kỳ cho WHO giảm 50% theo trang HuffPost.com. Mặc dù vậy, ông đề xuất tăng tài trợ cho một số hoạt động y tế của Hoa Kỳ nước ngoài, chẳng hạn như tăng 50 triệu đô la cho các hoạt động an ninh y tế toàn cầu của CDC và 15 triệu đô la cho các chương trình an ninh y tế toàn cầu của USAID để ngăn chặn sự bùng phát của virus corona COVID-19. Cũng theo trang HuffPost.com, Hoa Kỳ hiện đóng góp khoảng 2,5% trong tổng ngân sách 4,8 tỷ đô la của WHO và đề xuất ông Trump kêu gọi cắt giảm 65 triệu đô la cho tổ chức này. Hôm 11 tháng 2, WHO đổi tên virus corona chủng mới nCoV thành COVID-19. Tuy chưa tuyên bố COVID-19 là đại dịch, nhưng WHO đã kêu gọi đầu tư ngay lập tức 675 triệu đô la để ngăn chặn dịch bệnh. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Nghị viện châu Âu đã thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, tức là EFTA, hôm 12 tháng 2 năm 2020, bất chấp cảnh báo của một số thành viên Quốc hội châu Âu về mối đe dọa đối với công việc làm ăn ở EU và của các tổ chức binh vực nhân quyền và xã hội dân sự về tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam. Các tổ chức binh vực nhân quyền gần đây đã liên tục hối thúc EU hoãn lại tiến trình phê chuẩn EFTA cho tới khi nào Hà Nội cởi bỏ bớt những hạn chế đối với các quyền dân sự. Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam được phê chuẩn hôm thứ Tư, 12 tháng 2, tại thành phố Strasbourg của nước Pháp với 401 phiếu thuận, 192 phiếu chống và 40 phiếu trắng. EFTA gồm hai Hiệp định Thương mại Tự do tức là EFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư tức là EVPA. Được miêu tả là một thỏa thuận thương mại đầy tham vọng và hiện đại nhất từng được ký kết giữa EU và một quốc gia đang phát triển. EFTA bao gồm các quy định có tính ràng buộc về biến đổi khí hậu và sẽ dần dà tháo gỡ hàng rào thuế quan giữa hai bên trong 10 năm tới. Những người ủng hộ EFTA nói rằng thỏa thuận này là một công cụ giúp bảo vệ môi trường và duy trì các tiến bộ xã hội tại Việt Nam. Mục tiêu nhắm đến của EFTA là loại bỏ tất cả các thuế quan đánh trên hàng hóa giữa hai bên, trong khi cổ vũ cho việc tôn trọng nhân quyền, quyền của người lao động và bảo vệ môi trường. Để chiếm đa số phiếu trong nghị viện EU gồm tất cả 705 ghế, các lãnh đạo EU đã vận động để Hà Nội đưa ra những cam kết cụ thể về các quyền của người lao động. Nội dung chính của EFTA: Việt Nam sẽ xóa bỏ 99% các thuế quan đánh trên hàng nhập khẩu từ EU trong thời gian 10 năm. Và EU sẽ thực hiện những cam kết tương tự trong thời gian 7 năm. Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho giới đầu tư EU trong một số lĩnh vực như dịch vụ chuyên môn, dịch vụ tài chính, dịch vụ viễn thông, vận tải và phân phối. Qua EFTA, Việt Nam cam kết thông qua hai dự luật. Dự luật thứ nhất là để bãi bỏ lao động cưỡng bức và dự luật còn lại cho phép tự do lập hội. EFTA có thêm một điều khoản, theo đó thỏa thuận thương mại sẽ bị đình chỉ nếu có các vi phạm về nhân quyền. Nhưng các tổ chức bảo vệ nhân quyền không giấu thái độ hoài nghi về liệu EFTA có ảnh hưởng tích cực tới tình hình nhân quyền đang tồi tệ ở Việt Nam hay không. Deutsche Welle nhắc đến nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, blogger thường xuyên đóng góp những bài viết trên trang Việt ngữ VOA, nói rằng ông Phạm Chí Dũng chỉ là một trong số ít nhất là 128 tù nhân chính trị vẫn đang mòn mỏi trong các nhà tù của Việt Nam. Giám đốc Ban Đông Á của tổ chức Human Rights Watch, ông John Sifton, đã từng cảnh báo rằng thông qua thỏa thuận thương mại tự do với Việt Nam một cách quá vội vã sẽ là một lỗi lầm nghiêm trọng. Ông Sifton nói, thông qua EFTA là tưởng thưởng Việt Nam vì họ đã không làm gì cả. Và EFTA sẽ là một thông điệp vô cùng tiêu cực rằng những cam kết mà EU đã đưa ra, rằng Liên minh EU sẽ dùng thương mại như một công cụ để cổ vũ cho nhân quyền trên toàn cầu, là hoàn toàn vô giá trị. Trang mạng Vietnam Plus dẫn lời Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, ông Trần Tuấn Anh, phát biểu: "Đây là một tin rất tốt lành cho cả Việt Nam và Liên minh châu Âu, cũng như cho cả toàn cầu hóa." Ông nói thêm rằng, cùng với vai trò Chủ tịch ASEAN, việc Hiệp định Thương mại Tự do EFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVPA được thông qua sẽ giúp cho Việt Nam phát huy mạnh mẽ hơn nữa vị thế của mình trên trường quốc tế. Tổ chức Lao động Quốc tế, tức là ILO, cũng lên tiếng hoan nghênh việc thông qua EFTA. Nhưng nhóm nghị sĩ thiên tả của Nghị viện châu Âu chỉ trích quyết định thông qua EFTA, nói rằng thỏa thuận này không phù hợp với các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường theo thỏa thuận xanh châu Âu và làm ngơ các hành động vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, trong đó có cả các quyền của người lao động. Nghị viên Emmanuel Morel thuộc chính đảng La France Insoumise nhận định, EU thông qua thỏa thuận thương mại với Việt Nam mà không bảo vệ công nhân EU. Thỏa thuận này cũng không bảo vệ giới lao động Việt Nam, các thành viên công đoàn và các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền.
Chính quyền của Tổng thống Trump đang sửa đổi một quy định quan trọng về miễn trừ trong luật phòng vệ thương mại của Mỹ để Mỹ dễ dàng xử phạt hơn đối với khoảng 20 nền kinh tế lâu nay được xem là đang phát triển, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Hồng Kông, Ấn Độ và Singapore. Theo thông báo của đại diện thương mại Mỹ, USTR, hôm 10 tháng 2, Mỹ đã cắt ngắn danh sách riêng về các nước đang phát triển và kém phát triển. Với động thái này, Mỹ hạ thấp mức chuẩn để kích hoạt điều tra về việc các quốc gia có làm hại các ngành công nghiệp Mỹ bằng cách xuất khẩu hàng được trợ giá bất công hay không. Bằng hành động kể trên, Mỹ đã loại bỏ các ưu đãi đặc biệt dành cho một loạt các nền kinh tế tự nhận là đang phát triển, bao gồm Việt Nam, Albania, Argentina, Armenia, Brazil, Bulgaria, Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, Colombia, Costa Rica, Georgia, Kazakhstan, Cộng hòa Kyrgyz, Moldova, Montenegro, Bắc Macedonia, Romania, Ukraine và Nam Phi. USTA nói việc thay đổi phương pháp đánh giá quốc gia đang phát triển liên quan đến điều tra để đánh thuế chống bán phá giá là quyết định cần thiết, vì bộ tiêu chuẩn trước đây của Mỹ có từ năm 1998 giờ đây đã lỗi thời. Diễn biến mới và đáng chú ý này đánh dấu việc Mỹ từ bỏ chính sách thương mại đã có hai thập kỷ qua liên quan đến các quốc gia đang phát triển và có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với một số nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, trong đó có Việt Nam. Động thái này cũng phản ánh sự bất bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Ấn Độ vẫn được phép nhận các ưu đãi thương mại với tư cách là các quốc gia đang phát triển trong Tổ chức Thương mại Thế giới. Một số quốc gia bị loại khỏi danh sách trong thông báo của USTA, bao gồm Brazil, Singapore và Hàn Quốc, đã chủ động đồng ý từ bỏ quyền của các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán thương mại trong tương lai với Mỹ.
Ngày 11 tháng 2 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO loan báo là dịch bệnh do virus corona mới gây ra được phát hiện đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái, được chính thức đặt tên là COVID-19. Tổ chức này cho biết thêm là hiện có 42.708 ca lây nhiễm tại Trung Quốc với 1.017 người thiệt mạng. Trong khi đó, có 393 ca lây nhiễm khác được xác nhận tại 24 nước trên toàn thế giới, với một người thiệt mạng bên ngoài Trung Quốc là tại Philippines. Chính phủ Mỹ kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2020 đã bắt đầu thuê bao các chuyến bay để di tản công dân Mỹ ra khỏi Vũ Hán. Hành khách trên các chuyến bay này, một số được đưa đến căn cứ không quân Miramar của thủy quân lục chiến tại San Diego. Số khác được đưa đến căn cứ không quân Lackland tại San Antonio, Texas. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết thêm là phi trường Epley tại Omaha, Nebraska cũng là điểm đến của công dân Mỹ di tản từ Vũ Hán. Sau khi đến các phi trường này, hành khách trên các chuyến bay sẽ được kiểm tra xem có nhiễm virus corona hay không và sẽ được cách ly 14 ngày tại những khu vực riêng biệt, tránh tiếp xúc với binh sĩ tại căn cứ cho đến khi có dấu hiệu an toàn. Trước nguy cơ dịch bệnh ngày càng lây lan tại Trung Quốc và chưa có dấu hiệu lên đến đỉnh điểm, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành những quy định mới kiểm soát chặt chẽ những chuyến bay từ Trung Quốc hay có ghé qua Trung Quốc. Những chuyến bay này bắt buộc phải đáp xuống một trong 11 phi trường theo chỉ định. Luật sư Di Trú Khanh Phạm có văn phòng tại Texas cho VOA biết.
Phi trường đầu tiên là phi trường JFK John F. Kennedy ở bên New York. Cái thứ hai là cái phi trường Atlanta ở bên Georgia. Thứ ba là Chicago O'Hare ở Illinois. Cái phi trường thứ tư là San Francisco bên California. Phi trường thứ năm là Seattle Tacoma ở bên Washington. Los Angeles ở bên California và Honolulu bên Hawaii. Và sau này bên Sở Di trú họ có đưa ra bốn cái phi trường mới nữa là Dallas ở Texas, Newark, New Jersey với lại Washington Dulles ở bên Washington DC, Detroit ở bên tiểu bang Michigan. Lúc mà quý vị qua hải quan thì sẽ có cái máy dò nhiệt độ để coi quý vị có bị nóng hay không.
Luật sư Khanh Phạm nói thêm là việc hành khách có được vào Mỹ hay không, ngoài việc được kiểm tra tại 11 phi trường chỉ định, còn tùy thuộc vào việc hành khách có quốc tịch Mỹ hay chỉ là thường trú nhân hoặc có các loại visa khác như du lịch, du học hay làm việc.
Quý vị có quốc tịch 14 ngày vừa qua, nếu mà quý vị có đi qua tỉnh Hồ Bắc thì quý vị phải bắt buộc phải bị cách ly hoàn toàn 14 ngày để coi quý vị có phát bệnh hay không. Rồi, nếu mà quý vị có quốc tịch mà quý vị không có đi qua tỉnh Hồ Bắc nhưng mà quý vị có đi qua Trung Quốc, nói chung bất cứ nơi đâu ở trên Trung Quốc, thì lúc mà quý vị vào nước Mỹ trong một trong cái 11 phi trường đó, thì trước hết là Sở Di trú họ sẽ nói, họ sẽ coi quý vị có giống như là triệu chứng bị bệnh hay không. Nếu mà quý vị không có triệu chứng bị bệnh thì họ sẽ cho quý vị về nhà, nhưng mà 14 ngày kế tiếp họ nói quý vị phải ở nhà, tự cách ly ở nhà chứ không phải cách ly ở với bên Sở Di trú họ đưa ra một cái bệnh viện riêng. Nhưng mà 14 ngày kế tiếp quý vị phải cách ly ở nhà, quý vị không có thể nào mà có, nói chung là đi ra ngoài hay gì đó. Và sau 14 ngày, nếu mà trong 14 ngày đó nếu mà quý vị có phát sinh bị bệnh á, thì tới lúc đó quý vị phải vào bệnh viện.
Luật sư Khanh Phạm nhấn mạnh.
Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa đó là nếu mà quý vị không phải là người có quốc tịch Mỹ, có nghĩa là quý vị xin visa đi du lịch, quý vị xin visa đi làm, quý vị có là người có thẻ xanh, quý vị đang đi du học, mà nếu mà quý vị có đi qua nước Trung Quốc thì Mỹ nói tạm thời không cho nhập vào nước Mỹ.
Vào dịp Tết Canh Tý 2020 vừa qua, nhiều người Việt Nam tại Mỹ về Việt Nam ăn Tết và gần đây đã lần lượt về Mỹ để trở lại với công việc thường ngày. Bà Út, nhân viên một văn phòng kế toán tại Virginia, đi và về bằng một hãng hàng không của Nhật Bản và ghé Tokyo trước khi đáp xuống phi trường Dallas ở vùng ngoại ô Washington DC. Bà cho biết là ở Việt Nam, nhất là tại phi trường Tân Sơn Nhất, ai cũng đeo khẩu trang và phi trường vắng hơn trước chỉ bằng 1/3 trước khi có dịch bệnh. Nhưng tại phi trường Dallas không có ai đeo khẩu trang cả và việc kiểm tra dịch bệnh cũng không gắt gao như mọi người tưởng, bà Út chia sẻ.
Lúc mình vô mình đưa hộ chiếu thì mình scan thì cái ông mà security ông nói chứ mình đi về ở Việt Nam về mình có ghé China không? Mình không mà thôi. Còn trong cái đoàn em đi thì hình như có mấy người có ghé China thì nó giữ lại. Giữ lại không biết nó đưa đi tự xét nghiệm hay gì đâu đâu thì em không biết. Cái lúc mà mình đứng mình vô chỗ security đó, tách ra bốn người. Nhưng mà nghe nói là bốn người đó là họ có quá cảnh Trung Quốc mà không biết quá trước đó hay là từ Trung Quốc mà nó đi cái chuyến của mình thì không biết. Nhưng mà nếu mà có ghé China thì nó sẽ khác. Còn Việt Nam về thì nó không có nói gì hết.
Ông Phương cũng là một cư dân Virginia vừa từ Việt Nam quay lại Mỹ sau kỳ nghỉ Tết. Ông về bằng hãng hàng không Cathay Pacific của Hồng Kông, có ghé Hồng Kông. Ông cho biết tại phi trường ở Việt Nam hầu như 100% mang khẩu trang, từ những người quét dọn, người bán hàng cho đến tiếp viên hàng không. Nhưng về đến phi trường Dallas của Mỹ thì tình hình khác hẳn. Ông nói.
Ra máy bay thì nhiều người đã bỏ rồi, đa số thì cũng đã bỏ rồi. Nhưng mà tới khi mà tới đằng hải quan mà nó khám xét đó thì gần như là 100% là bỏ hết khẩu trang. Mỹ nó không có mang khẩu trang, không có ai mang khẩu trang hết.
Ông Phương cho biết thêm là không thấy nhân viên ở phi trường Mỹ cầm dụng cụ đo thân nhiệt của các hành khách đi trên chuyến bay như thường thấy ở châu Á, nhưng vẫn thấy có thủ tục kiểm soát đề phòng khủng bố.
Nhưng mà có điều đặc biệt là kỳ này khi mà tôi vô đó thì nó kêu mình ngó, nó chụp hình mình, chụp hình khuôn mặt đó. Nó gọi là, tôi nghĩ là nó cái sau cái tiếng này nó mới có, sau này nó gọi là facial recognition đó.
Để đối phó với dịch bệnh COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới triệu tập một hội nghị 2 ngày tại Geneva, bắt đầu từ ngày 11 tháng 2, với sự tham dự của hơn 400 khoa học gia trên toàn thế giới, để thảo luận về cách thức kiểm soát dịch bệnh bùng phát cũng như các phương thuốc chữa trị và chủng ngừa. Trong khi đó, tại Trung Quốc, ông Yong Nashan, một nhà dịch tễ học nổi tiếng, đồng thời là cố vấn hàng đầu của chính quyền Trung Quốc đặc trách dịch bệnh, nói với Reuters rằng ông nghĩ dịch bệnh COVID-19 có thể lên đến cao điểm vào giữa hay cuối tháng 2 trước khi giảm bớt. Tân Hoa Xã loan tin là các bộ của chính phủ phối hợp với công ty quốc doanh Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc đã phát triển và đưa ra một ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp người sử dụng có thể kiểm tra được mức rủi ro nhiễm khuẩn, biết được mình đang gần những người đã xác nhận bị bệnh hay bị nghi lây nhiễm virus corona gây tử vong này.
Virus corona làm hàng không Việt Nam mất hơn 10.000 tỷ đồng. Virus corona COVID-19 đã làm các hãng hàng không Việt Nam thiệt hại hơn 10.000 tỷ đồng, khoảng 430 triệu đô la, sau khi đường bay tới Trung Quốc bị đóng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus gây chết người, theo thông báo của chính phủ Việt Nam hôm 12 tháng 2. VGP News dẫn lại thông tin từ Cục Hàng không cho biết rằng việc dừng khai thác thị trường Trung Quốc gây ảnh hưởng tới doanh thu từ khoảng 400.000 hành khách một tháng. Tin cho hay ba hãng hàng không của Việt Nam gồm Vietnam Airlines, Jetstar, Pacific Airlines và Vietjet Air khai thác 72 đường bay từ 5 điểm tại Việt Nam đến 48 điểm tại Trung Quốc. Năm 2019, lượng khách trên các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt khoảng hơn 7,5 triệu khách, trong đó hơn 4,6 triệu là do các hãng hàng không trong nước vận chuyển. Tính tới ngày 12 tháng 2, có hơn 1.100 người tử vong và hơn 44.000 ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc. Còn tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 15 trường hợp nhiễm virus gây chết người, trong đó có 2 công dân Trung Quốc và 1 người Mỹ gốc Việt. Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng được cổng thông tin của chính phủ Việt Nam nói rằng việc tiếp tục các đường bay tới Trung Quốc chỉ được thực hiện sau khi được chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Theo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ này ông Nguyễn Văn Thể hôm 12 tháng 2 đã kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch COVID-19 tại sân bay Nội Bài, đặc biệt là khu vực xuất nhập cảnh, khu kiểm dịch, khu cách ly. Ông Thể được trích lời nói rằng việc kiểm soát dịch bệnh tại các cảng hàng không là vô cùng quan trọng để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Hàn Quốc khuyên công dân không tới Việt Nam vì virus corona. Tiếp sau khuyến cáo của Mỹ và Anh về dịch corona ở Việt Nam, Hàn Quốc mới khuyên công dân không tới Việt Nam vì virus gây chết người mà nay có tên chính thức là COVID-19. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ra thông báo hôm 11 tháng 2 khuyến cáo người dân hạn chế tới Việt Nam nhằm ngăn chặn điều bộ này nói là sự lây nhiễm virus corona ở quốc gia nằm trên bán đảo Triều Tiên thông qua một nước thứ ba bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Ngoài Việt Nam, bộ này cũng khuyên công dân không nên tới Nhật, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Đài Loan vì những nơi này có sự lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Cũng giống như phản ứng của nhiều quốc gia, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trước đó chỉ khuyên công dân không tới tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi bùng phát virus corona gây quan ngại toàn cầu. VOA tiếng Việt đã liên hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để hỏi thêm về động thái mới nhất liên quan tới Việt Nam, nhưng tới nay chưa nhận được phản hồi. Tới ngày 12 tháng 2, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa thấy có phản ứng về bước đi mới nhất của chính quyền Hàn Quốc. Trong khi đó, theo trang tin Taiwan News, Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm 12 tháng 2 đã triệu tập đại diện ngoại giao Hàn Quốc để yêu cầu sửa chữa thông tin về việc bùng phát virus corona trong cộng đồng trên hòn đảo này. Theo cập nhật của Bộ Y tế Việt Nam, tới ngày 12 tháng 2, Việt Nam đã ghi nhận 15 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 6 người trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. Tỉnh Vĩnh Phúc là nơi có nhiều trường hợp nhiễm virus corona nhất, gồm có một bệnh nhi 3 tháng tuổi, là cháu ngoại của một người nhiễm COVID-19 trước đó. Thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho thấy Hàn Quốc nằm trong danh sách có khách du lịch tới Việt Nam nhiều nhất trong năm 2019, chỉ đứng sau Trung Quốc. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng là một trong những địa điểm du lịch được các du khách Việt Nam ưa chuộng, cũng như là nơi có đông cô dâu Việt. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, tới ngày 12 tháng 2, nước này đã ghi nhận 28 trường hợp nhiễm COVID-19, cao hơn Việt Nam 13 ca.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Hôm 12 tháng 2, Trung Quốc loan tin số ca nhiễm virus corona chủng mới, gọi tắt là COVID-19, có tỷ lệ thấp nhất kể từ tháng 1, củng cố cho dự báo của Viện Cố vấn Y tế hàng đầu của nước này rằng dịch sẽ kết thúc vào tháng 4. Nhưng một chuyên gia về dịch tễ toàn cầu đã đưa ra cảnh báo về sự lây lan bên ngoài Trung Quốc, theo Reuters. Nhà dịch tễ học Trung Quốc Yong Nasan cho biết hôm 11 tháng 2 là số ca nhiễm mới đang giảm ở một số tỉnh và dự báo dịch sẽ lên đến đỉnh điểm trong tháng này, ngay cả khi số người chết ở Trung Quốc tăng lên hơn 1.100 người. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo rằng dịch bệnh này sẽ gây ra mối đe dọa toàn cầu, giống như nạn khủng bố. Và một chuyên gia điều phối phản ứng của tổ chức này cho biết, trong khi dịch bệnh có thể đang tiến đến mức đỉnh, ở tâm dịch là tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, và nó có khả năng lây lan ở những nơi khác trên thế giới, vì những nơi này chỉ mới bắt đầu phát dịch. Trong cuộc phỏng vấn tại Singapore, ông Dale Fisher, người đứng đầu mạng lưới phản ứng và cảnh báo dịch toàn cầu do WHO điều phối nói, dịch đã lan rộng đến những nơi khác. Ở những chỗ đó, nó chỉ mới bắt đầu bùng phát. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO, cho biết hôm 11 tháng 2 rằng thế giới đã phải ý thức và coi virus này là kẻ thù số 1 của nhân loại. Và vaccine đầu tiên để ngừa bệnh này phải chờ 18 tháng nữa mới có. Tại Trung Quốc, các quan chức y tế cho biết tổng số ca nhiễm đã lên đến 44.653 người, bao gồm 2.015 trường hợp mới được xác nhận vào hôm 11 tháng 2. Số người tử vong ở Trung Quốc thêm 97 ca. Và tính đến cuối ngày 11 tháng 2, tổng số tử vong là 1.113 người. Nhưng trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ những nghi ngờ về mức độ tin cậy của các số liệu trên sau khi chính phủ Trung Quốc vào tuần trước sửa đổi hướng dẫn về phân loại các trường hợp lây nhiễm.
Taliban đã đưa ra tối hậu thư cho Washington sau nhiều tuần đàm phán với một đặc phái viên hòa bình của Hoa Kỳ, yêu cầu phản hồi về đề nghị giảm bạo lực trong 7 ngày ở Afghanistan. Nếu không, họ sẽ rời khỏi đàm phán, AP dẫn nguồn tin từ hai quan chức Taliban cho biết hôm 12 tháng 2. Động thái này diễn ra khi Washington vào tối ngày 11 tháng 2 tuyên bố rằng sắp có một thỏa thuận về việc giảm bớt bạo lực của phiến quân Taliban. Tối hậu thư này do trưởng phái đoàn đàm phán Taliban Mullah Abdul Ghani Barada đưa ra. Ông này hồi đầu tuần đã gặp đặc phái viên Nhà Trắng Jamal Khalilza và Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. AP dẫn lời hai quan chức Taliban nắm về cuộc thương lượng cho biết. Hoa Kỳ và Taliban đã sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận rút quân đội Hoa Kỳ và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình giữa phiến quân và chính phủ Afghanistan, theo đài NBC News. Đài này dẫn lời một viên chức phương Tây, một quan chức Afghanistan và hai cựu viên chức Hoa Kỳ được báo cáo về cuộc đàm phán cho biết thỏa thuận này sẽ chỉ được tiến hành nếu Taliban tuân thủ cam kết giảm bạo lực trong thời gian 7 ngày.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 13 tháng 2, năm 2020 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.